cha ví tựa non cao, lòng mẹ ví tựa sông sâu, nuôi con chẳng ngại công lao, tròn đời tiếc gì đâu. Từng cụm tóc phai màu và làn da như úa hăng, giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn, nào nỡ cha mẹ
ba, đó là ơn sư trưởng, thứ tư đó là ơn chúng sinh và xã hội. Tôi nói cái thứ nhất là cái Tam Bảo, vì Tam Bảo có cái ơn cứu bạn, còn cha mẹ mình, thầy bạn mình, xã hội cũng có cái ơn nghĩa, nhưng mà không có cái khả năng để cứu bạn, giúp cho mình, đưa mình ra khỏi bến mê luân hồi sanh tử. Chúng ta hiểu ơn Tam Bảo là lớn hơn. Trong cái vòng sanh tử luân hồi, Đức Phật dạy là sáu con đường gọi là lục đạo, chúng ta không ra khỏi, vì cái nghiệp duyên là chúng ta quanh quẩn ở trong sáu đường chúng ta đang học. Bây giờ chúng ta là người mà sau khi chết do cái nghiệp của mình tạo, mình phải tái sanh trong cái loài ngạ quỷ hay là súc sinh hay là địa ngục, cũng có thể là chúng ta tái sinh trở lại làm người. Và nếu như bây giờ chúng ta có cái tu hành tạo cái nhân cõi trời chư thiên, chúng ta được sanh về chư thiên, mà nghe đó không, ta không thể ra được. Vậy mà Đức Phật ngày chỉ dạy cho mình con đường quy hướng về với ngôi Tam Bảo để mình được thoát đi sanh tử. Thì khi mà chúng ta thọ giới thì thầy truyền giới cho mình cũng nói cho mình biết là quy Phật khỏi đọa vào địa ngục, quy pháp khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy tăng khỏi đọa vào phàm sanh. Như vậy là nương tựa với ba ngôi Tam Bảo thì chúng ta thoát đi khỏi sanh tử luôn, ra khỏi con đường an cả. Cho nên cái ơn của Tam Bảo là cái ơn cứu bạn. Còn đối với những cái ơn khác cũng sâu nặng, chứ không phải là không sâu nặng, nhưng mà nó còn là trong cái vòng đối đãi của thế gian, mà chỉ có cái ơn Tam Bảo cứu bạn, tức là có cái khả năng đưa mình ra khỏi sanh tử. Cái đó là cái lớn nhất, là siêu xuất thế gian, cái pháp xuất thế gian. Thì Tam Bảo chia làm ba mục, một là đồng thể Tam Bảo, Phật dạy tất cả chúng sinh đều có giống hạt giống Phật, có khả năng thành Phật. Đó là cái đồng thể Phật Bảo, tất cả chúng sinh, chứ không phải là chỉ có con người mới thành Phật, mà con thú cũng phải thành Phật, nó tu hành giác ngộ cũng thành Phật, con người tu hành giác ngộ cũng thành Phật. Nói chung là tất cả chúng sinh đều có cái chủng tử Phật, có khả năng. Cái đó gọi là tâm thể thể Phật Bảo. Thứ hai là đầu thể Pháp Bảo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, ngài thuyết pháp, cái pháp của ngài nói ra như thế nào thì chư Phật ở quá khứ cũng nói như vậy, và chư Phật ở vị lai cũng nói như vậy, không thể nói khác. Đức Phật quá khứ cũng nói xứ đế bát chánh đạo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tại cũng nói xứ đế bát chánh đạo, và Đức Phật Di Lặc hạ sanh tương lai ngài cũng nói xứ đế và bát chánh đạo. Là cái đó đồng thể Pháp Bảo, Đức Phật nào cũng nói pháp gì vậy, bởi vì pháp đó là sự thật, là sự thật. Thì chư Phật ba đời nói pháp thì cũng phải nói sự thật nó mới gọi là pháp, chứ không phải Đức Phật này nói cái khác rồi Đức Phật sang nói cái khác rồi Đức Phật vị lai nói cái khác, nó không phải là pháp, nó phải là pháp, mà pháp là sự thật. Cho nên Đức Phật trong ba đời đều nói giống như vậy. Thứ ba là tổng thể căn bản. Tôi nói cái chỗ này đó, quý vị thấy đó. Trong Pháp Bảo Đàm thì tổ dạy chúng ta quy Phật tức là quy giác, quy pháp tức là quy chánh, và quy căn tức là quy tịnh. Giác chánh tịnh tức là tam bảo. Như vậy trong cái bản tâm của mọi chúng sinh, mọi con người chúng ta đều có ba cái đức tính này. Giác là Phật, chánh là pháp, định là tăng. Như vậy cái bản tánh thanh tịnh hòa hợp là sáng suốt, sáng suốt là Phật, thanh tịnh là pháp, hòa hợp là tăng. Như vậy là ba cái đức tính đó chúng sinh nào cũng đầy đầy đủ. Sở dĩ để chúng ta không có đạt được cái pháp bình đẳng đó, mà cái yếu tố bình đẳng đó là vì chúng ta sống ở trong cái hoàn cảnh, rồi thân xác của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta tạo, cái thân này thì hoàn toàn rất là họ làm cái nghiệp mình tạo, cho nên cái đời sống của chúng ta do cái nghiệp báo nó có nhiều việc chúng ta không đạt được. Còn chư Phật, chư Bồ Tát, các vị đại nhân, các ngài đã sáng suốt và giác ngộ, cái nghiệp nhân của ngài đã hoàn toàn tốt đẹp, cái nghiệp của mình sống do cái nghiệp. Mỗi người chúng ta sinh ra trên đời này phải do cái nghiệp báo, nó theo giáo lý của nhà Phật, không phải do thượng đế quyết định cho mình, sắp đặt cho mình. Trời đất là sắp đặt là do cái nhân quả, cái nghiệp báo của chúng ta. Chúng ta phải hiểu rõ ràng. Cái thứ hai tức là xuất thế gian tam bảo, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, hàng hà sa số Phật. Đó là tổng thể cái xuất thế gian Phật tạo. Có Đức Phật quá khứ, có Đức Phật hiện tại, có Đức Phật vị lai nối tiếp với nhau mà quá độ chúng sinh. Trong sắc trần quốc độ có vô số vô lượng Đức Phật ở ba đời, và vô số vô lượng Đức Phật ở vị lai ba đời, quá khứ hiện tại thì là đều có Phật xuất thế để quá độ. Bởi vì sao chúng ta nói hai phân tích hai cái này, chúng ta thấy tức là chư Phật có ba cái thân gọi là tam pháp thân, pháp thân, báo thân và ứng thân. Như vậy chúng ta nói cái ứng thân đó là chúng ta nói là có Đức Phật thị hiện, có Đức Phật nhập niết bàn, có Đức Phật thuyết pháp, chúng ta nói là cái ứng thân thị hiện. Còn chúng ta nói cái pháp thân thường trú đó thì chư Phật chưa hề giáng sinh và cũng chưa hề nhập niết bàn, không có nhập, không có giáng sinh và không có nhập niết bàn. Vì cái pháp thân của Phật tức là cái bổ môn, cái này tức là bất sanh bất diệt. Còn nói về xích môn tức là nói về cái thân thị hiện quá độ của các tự tất đạt đa đó, có đạt sinh, có xuất gia, có hành đạo, có thuyết pháp, có nhập niết bàn. Tức là ta nói cái thân đó là cái thân thị hiện quá độ. Còn cái pháp thân của Phật thường trú bất sanh bất diệt. Cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai có nhiều đức Phật thể hiện để giáo hóa, nhưng mà một đức Phật, một đức Phật. Còn cái sự mà giáo hóa của mọi thời kỳ, giáo hóa mọi chúng sinh, giáo hóa mọi quốc độ, nó có cái khác nhau. Nhưng mà cái pháp thân thì đồng, cho nên nói cái nghĩa là đồng. Xuất thế gian Phật bảo là vậy. Xuất thế gian pháp bảo là Phật nào ra đời cũng nói tiếng pháp, cũng nói giống như nhau. Và các vị thánh tâm như là Xá Lợi Phất của Kiều Liên, các vị này là thánh tâm chứ không phải là phàm tâm. Đó là xuất thế gian tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo, đó là Phật tượng và cốt chúng ta tạo, chúng ta thờ, đó là trụ trì thế gian và Phật. Mình cắt cái ngôi chùa, mình tạo cái tượng, bởi vì các cái chùa thờ Phật thì cái chùa nó chỉ là cái xác, mà cái tượng là cái hồn. Cho nên người ta đến chùa ta lễ Phật chứ không ai đi lễ đi chùa. Nó lớn mấy cái nữa ta cũng lễ Phật. Đó là tam bảo của thế gian là Phật, Phật tượng, Phật đồng, gỗ, bằng vải, nói chung là ta làm bằng cái vật liệu gì đó mà ta tạc lên cái hình tượng của Phật lên trên, tôn thờ, cái biểu tượng. Thứ hai là trụ trì thế gian pháp bảo, đó là kinh mình đọc bây giờ đó. Chữ Tàu là đọc kinh chữ Tàu, Pháp là đọc kinh chữ Pháp, Việt là đọc kinh chữ Việt, tức là được dịch ra nhiều thứ tiếng để cho mỗi cái dân tộc đó người ta là đọc tụng, người ta học được. Đó gọi là trụ trì thế gian pháp bảo. Nếu mình không có giáo pháp, không có kinh sách thì mình học thì mình cũng không biết gì. Nhờ đó là sự truyền bá đã chép lại văn tự để lưu lại cho mình học biết để tu tập. Thế gian là đó là pháp bảo của thế gian. Tăng bảo của thế gian đó là các vị trụ trì, các vị tu hành họ đại giới của Phật, các vị sa môn, các vị thọ đại giới của Phật, đó là các vị đó là trụ trì thế gian tam bảo. Cho nên mình vô chùa trước hết tức là mình thấy trụ trì thế gian tam bảo trước mình, dòm lên trên cái điện mình thấy Đức Phật, mình dòm ra trong tủ kinh mình thấy có kinh, hàng đêm mình đọc tụng. Và các vị tăng ni đang hướng dẫn cho Phật tử mình tu hành, mình thấy trước hết mình thấy là trụ trì thế gian tam bảo. Còn cái hai cái nghĩa trên tức là xuất thế gian tam bảo và đồng thể tam bảo này, chúng ta học, chúng ta học chúng ta mới hiểu. Này chúng ta không thấy, chúng ta học chúng ta mới hiểu. Còn cái này chúng ta thấy trước mặt đó là trụ trì thế gian tam bảo, cái này thì dễ. Nhưng mà cái trụ trì thế gian tam bảo đó, cái này nó sẽ bị mai một, nó bị được vô thường. Vì trụ trì đó là thời gian cũng phải viên tịch, nên viên tịch cũng mất đi. Kinh sách này để thời gian cũng mối mọt ăn, đó là rất giả. Và cái tượng Phật chúng ta làm để chúng ta thờ, thời gian cũng bị được vô thường, biến đổi nó sẽ mục nát, sẽ biến hoại, cái đó nó không còn tại. Nhưng mà cái trụ trì thế, trụ trì thế gian căn bảo thì nó bị cái luật vô thường, nó bị tan hoại. Còn xuất thế gian căn bảo và đồng thể căn bảo, cái đó là trong tâm của mình, trong tâm của mình có chết đi, có tan hoại đi, căn bảo và đồng thể nó vẫn tồn tại. Cái đó là không bao giờ, vì nó không có hình tướng. Mà cái gì có hình tướng thì cái đó bị tan lại, mà không có hình tướng thì nó không tan lại. Như vậy chúng ta thấy rằng cái ba ngôi tam bảo mà gần nhất là trụ trì thế gian, tam bảo cũng có cái khả năng giúp cho mình. Thế nên bây giờ chúng ta quy hướng về Phật bảo, cái tượng Phật, quy hướng về cái tượng Phật. Có cái anh Phật tử đó, khi mà chưa biết Phật, chưa có quy y thì anh nhan tàng ở tù rồi này kia khác nọ nó được chiếm. Sau cái anh mãn tù rồi về, có cái dịp nào đó mấy người bạn mới rủ anh đi chùa. Lần đầu tiên đó, anh bước vô chùa, anh bước vô cái chánh điện anh dòm ra Đức Phật, tự nhiên cái gì trong tâm hồn của anh biết mất cái gì mà hận thù, cái gì mà độc ác, cái gì mà tham lam, tội lỗi xấu xa nó tự nhiên biết mất. Anh quỳ xuống, anh đảnh lễ Đức Phật, anh khóc. Thì quý thầy mấy thầy Hương Đăng cho thấy, thấy em tự này sao là quỳ trước bằng bằng quỳ xuống lại rồi khóc. Thì cái gì mà mới hỏi cảm động, cuộc đời thấy chưa thấy một cái hình tượng nào mà xúc động cảm xúc cao độ như vậy. Mà nhìn thấy Đức Phật từ bi, một cái sức hút cảm quá, anh quỳ trầm lại. Và bây giờ anh là một người Phật tử rất là thuận thành, anh chịu hoàn pháp rất là thuận thành. Mà trước đây anh là dữ dằn ở tù mới trở về, nhưng mấy con người đó mà bị tù đày như thế vậy thì con người mất quyền thân công nhân, không xứng đáng là người được. Mà bây giờ quy hướng về ngôi tam bảo chay và rất là tốt. Đó là một cái hình tượng, cái biểu tượng giác ngộ của Đức Phật từ bi mà cảm hóa được con người tàn ác, con người dữ dằn như vậy. Quý vị thấy có cái tác dụng về tượng Phật đó. Cho nên các vị trụ trì ta làm chùa ta có cái ý thức để tạo tượng Phật nó khác đi. Cho nên khi để cho những người chiêm bái đó, họ có khởi cái tâm từ, họ đau khổ về thế gian, bức xúc cái gì đó, tắc nghẽn cái gì đó, về cái ngôi chùa họ nhìn lên cái tượng Phật, thấy cái đức độ từ bi, cái nét mặt của Đức Phật, cảm giác được cái tâm hồn từ cái chuyện ác mà họ cải tạo quy chánh mà trở lại thành cái người tốt, cái người hiền, ảnh hưởng của cái tượng Phật rất là lớn. Thứ hai nữa là thành kinh sách của Phật. Tức là chúng ta đọc một cái quyển giáo lý, chúng ta đọc cái quyển sách Phật đơn giản thôi, 5-3 ngàn đồng có gì quý á. Nhưng mà trong cái nội dung, trong cái tập giáo lý đó, cái quyển sách có một cái câu, có một cái đoạn mà mình thấy là mình có thể thực tập, mình có thể phù hợp với cái khả năng của mình được, mình có thể tu tập theo cái lời dạy ở trong cái quyển sách. Thì như vậy là chỉ một câu một đoạn kinh thôi là có thể chuyển hóa được tâm hồn của một con người suốt một cuộc đời từ ác trở thành thành thiện. Thì thấy cái kinh sách tác động nó lớn. Ví dụ như ở Vĩnh Long tôi có quen cái gia đình người nhà quê, nó ý thức của mình, nhưng mà bao nhiêu kinh sách, bao nhiêu tôn giáo ấy đọc hết ảnh nghĩa cái khác nào, không có chỗ nào tâm đắc, tâm đắc cái chuyện này. Bố bà thường thiền Trung Hoa bài học ngàn vàng, phàm làm việc gì để nghĩ đến hậu quả của nó nhiều lắm không. Và cả gia đình em quy tâm đó và làm theo cái câu đó, phàm làm việc gì để nghĩ đến hậu quả của nó. Thì tôi nghĩ rằng cả gia đình của ông mà tâm đắc với cái câu đó, thật ra cái câu đó thì quý vị thấy đâu có phải là tiền bạc gì lớn lao đâu, giá trị gì đâu, nhưng mà cả cuộc đời gia đình họ tập trung, họ thân tập làm theo cái câu đó. Thì như vậy là gia đình của họ bây giờ an lạc, mai mốt những người trong gia đình không mất đi, có chết đi không được an lạc, vì họ không làm ác, họ sợ cái nhân quả. quý vị thấy cái đó đặc biệt không? Người ta sợ nhân quả, mà sợ nhân quả tức là không làm ác, mà không làm ác đời này được an lạc và đời sau được an lạc. Đó là cái tác dụng của cái trụ trì thế gian pháp bảo. Về cái trụ trì thế gian pháp bảo, tức là các vị sa môn thích tử, các vị cả một cuộc đời hy sinh cho Phật pháp, cái nguyện của họ làm gì? Tức là làm lợi lạc, đem cái giáo lý của Đức Phật mà giáo hóa mọi người. Mọi người hiểu được giáo lý của Đức Phật là phải do tăng già. Nếu không có chân tâm thì quý vị không biết Phật là gì, không biết pháp rồi. Cho nên chư tăng gần gũi với quý vị, bạn bè của quý vị để mà hướng dẫn cho quý vị cái hay cái tốt, bởi vì chư tăng có nhiều cái thì giờ, còn quý vị cư sĩ không có nhiều cái thì giờ, rồi lo gia đình, rồi cái này cái khác, làm ăn con cháu, mọi việc ở ngoài xã hội nó bận rộn, cho nên các vị không có nhiều thì giờ. Chư tăng họ có nhiều cái thì giờ hơn, bởi vì cuộc đời của họ dành riêng cho sự quần pháp ở sau. Mà cái đạo Phật, quý vị thấy cái lớp của đạo Phật, Đức Phật bỏ hết cung vàng địa ngọc để làm một cái mục đích, đó là truyền trao chánh pháp cho tất cả mọi người. Cái mục đích của Đức Phật truyền trao cái chánh pháp, bởi vì cái thời của Đức Phật, quý vị biết là ngay cái nước Ấn Độ là thời của Đức Phật có trên dưới gần 100 cái tôn giáo khác nhau, chứ đâu phải là cái thời Đức Phật không có tôn giáo, mà có tôn giáo cả trăm cái tôn giáo. Nhưng mà Đức Phật thấy là tất cả những cái tôn giáo này đó lệ thuộc bởi vị thần quyền, lệ thuộc bởi giáo chủ, mà họ không có được thoát ly sanh tử. Cái quan trọng của đạo Phật là thoát ly sanh tử, chứ phải ràng buộc bởi cái giáo điều, phải lệ thuộc bởi cái giáo chủ, cái thần quyền nào đó. Phật thấy là cái đó, cái sự ràng buộc cái đó họ chưa có thể siêu thoát. Cho nên riêng cái đạo Phật là con đường giác ngộ, là đưa tất cả mọi người, mọi chúng sinh đến cái chỗ an lạc. Thì như vậy cái con đường đó gọi là chánh đạo, gọi là chánh pháp. Thì chư tăng có cái trách nhiệm thay Phật để truyền người chánh pháp. Mà nếu như quý vị đến cái ngôi tự viện đó được chư tăng họ hướng dẫn, quý vị tu tập, thì quý vị thấy rằng cuộc đời của quý vị, cuộc đời của quý vị, tức là từ cái chỗ không biết gì mà dần dần biết Phật pháp, quy y Tam Bảo, biết cúng dường, biết Du Lan báo hiếu, biết nhân quả, biết luân hồi, vân vân, quý vị biết đó là nhờ ai? Là nhờ chư tăng hướng dẫn. Thì cái trực tiếp mà nó lợi lạc trực tiếp trước mặt quý vị đó là Tam Bảo của thế gian đã có lợi ích rồi, lợi ích lớn rồi. Như vậy nói cái nghĩa cứu mạng là cái ơn của Tam Bảo, cái ơn của Tam Bảo là ơn của bạn. Cái ơn thứ hai tức là ơn cha mẹ, vì cha mẹ là cái gốc, là cái cội nguồn sinh ra con người chúng ta. Hãy nói con người là phải có cha mẹ, có cha mẹ. Từ cái gốc cha mẹ đó là chúng ta có cái thân hình này, chúng ta biết khôn khéo, chúng ta biết ăn nói, chúng ta biết lễ độ, chúng ta biết phép tắc, chúng ta biết đạo lý, là chúng ta phải thọ cái ơn của cha mẹ. Nói cái ơn cha mẹ là cái ơn trời biển. Sao gọi là trời biển? Mình nói nghe nói trời biển thì chắc mình biết trời biển là vì cha mẹ nuôi con, hy sinh cho con, đầu tư cho con, tất cả dành cho con hết, mà cha mẹ không có mong con trả, không có. Còn mình xin lỗi quý vị, ở ngoài đời thì họ cho gì cái mình gì họ cũng mong mình trả lại, và mình cho gì cho ai đó mình cũng mong họ trả lại, không bao giờ người ta cho không. Cái đó đâu phải là trời biển, cái ơn đó đâu phải là trời biển, mà cái ơn cha mẹ mới là ơn trời biển. Tôi nói một cách cụ thể cho quý vị thấy, mình đi mượn tiền của người bạn, gia đình mình túng thiếu rồi, con đau, con bệnh, ngặt nghèo nó đi tới mượn tiền. Sau khi công chuyện mình ổn định rồi mình đem tiền mình trả bạn, mình nói bạn mình cái ơn của bạn, vợ chồng tôi mang xuống rồi, chỉ mượn tiền, mượn mình trả nó chứ, nó mới hỏi cho mình đó, mà mình còn phải nói cái lời là mang ơn vợ chồng anh chị suốt đời. Còn cha mẹ mình mang cái ơn đó là sao? Nhưng mà chưa bao giờ mình nói với cha mẹ mình mang cái ơn của cha mẹ mình suốt đời, chưa nói, mình chưa dám nói. Như vậy mình suy nghĩ lại, mình còn thiếu sót nhiều. Đúng ra thì mình phải nói với cha mẹ mình cái ơn của cha mẹ là ơn trời biển, nuôi con từ lọt lòng cho đến không lớn bây giờ, biết bao nhiêu là công thành. Mà chưa bao giờ con nghe cha mẹ kể ơn kể nghĩa gì, ơn lớn lớn đó, con mang suốt đời. Chúng ta nói như vậy được, nhưng mà chúng ta chưa dám. Chúng ta thấy rằng mình còn sơ sót nhiều việc lớn chẳng. Vì vậy mà Đức Phật dạy hiếu thảo với cha mẹ là cái công đức lớn. Điều thiện cực thiện không có gì bằng có hiếu, điều ác cực ác không có gì bằng có hiếu. Như vậy đối với cái đạo đức của thế gian, người ta cũng tôn trọng cái thiện ác. Ai có tội thì trừng, mà ai có phước thì khen. Nên phải có làm giấy khen rằng là ai làm cái việc phước thiện người ta khen, mà ai có lỗi người ta bắt cắt đường cái nhốt. Như vậy là thế gian cũng tôn trọng cái thiện ác. Còn trong đạo Phật thì vấn đề thiện ác rất là quan trọng, bởi vì Đức Phật dạy rằng chư ác mạt tác chúng thiện phụ phụ hạnh. Đừng làm các điều ác, cố gắng làm các việc làm giữ tâm ý trong sạch, đó là lời của Phật dạy. Nếu là cuộc đời của Đức Phật chỉ dạy chúng ta có như thế. Người Phật tử quy y Tam Bảo trước hết thì Phật dạy rằng thề tránh điều giữ nguyện làm việc lành. Nếu nó có thề bỏ đạo hay là cải đạo gì, nó có thề tránh điều giữ nguyện làm các việc lành. Như vậy để quý vị thấy rằng đạo Phật chú trọng ở chỗ là hành thiện, làm điều thiện, phá ác, tức là tiêu diệt cái ác, tiêu diệt cái ác. Mà có hiếu với cha mẹ đó là điều cần thiện. Cúng dường Tam Bảo chưa phải là cần thiện, chưa phải là cần thiện. Đốt tượng minh kinh chưa phải là cần thiện, mà hiếu thảo với cha mẹ mới là cần thiện. Như vậy một cái đạo lý mà Phật dạy cho Phật tử chúng ta là hiếu thảo với cha mẹ là đạo lý. Như vậy cái khổng mở của người Phật tử là đối với cha mẹ ơn sâu phải trả, nghĩa nặng phải đền, đó là hợp với đạo lý. Mà đạo lý thế gian cũng tôn trọng cái đó, mà đạo lý xuất thế gian cũng tôn trọng cái đó. Tôi nói cái cuộc đời của Đức Phật khi mẹ ngày sanh ra có 7 ngày, và từ hoàng hậu Ma Gia từ trần. Thì bây giờ là dì ruột, tức là Kiều Đàm Nhi, tức là dì ruột em của hoàng hậu Ma Gia, hay thế hoàng hậu để nuôi thái tử. Đến 20 tuổi thì ngài đi xuất gia, 30 tuổi thành đạo. Khi thành đạo rồi thì ngài dùng cái tuệ giảng của Phật, Phật mới thấy được và sanh lên cung trời đau lòng. Thế thì Đức Phật ngại rằng nếu mà hoàng hậu sanh lên cõi trời đau lợi, hưởng hết cái phước báo của cõi trời đó, thì hoàng hậu đọa xuống nhân gian, đọa xuống tam đồ ác đạo. Cho nên Đức Phật mới suy nghĩ muốn cứu mẹ của mình, thì ngài mới thân hành lên cung trời để thuyết pháp. Trước kinh Địa Tạng 21 ngày thì cứu thánh mẫu Ma Gia, của Thánh Mẫu. Như vậy là từ cái phước báo của Thánh Mẫu sanh Thái tử Tất Đạt Đa sau ngày Thái tử đi tu thành Phật, cái công đức đó mà được sanh lên cõi trời. Nhờ cái công đức của Đức Phật lên cung trời đau lộ nhất pháp mà mẹ của Ngài chứng quả thánh, chứ không còn hưởng cái phước báo của cõi trời nữa mà chứng quả thánh, cho nên bà được thoát ly sanh tử. Đó là cái hiếu mà Phật độ cho Thánh Mẫu Ma Gia. Còn lại thân phụ của Ngài, tức là lúc vua Tịnh Phạn bệnh, thì quan đại thần báo cho Đức Phật biết là sức khỏe của vua rất yếu, Ngài và đại chúng trở về hoàng cung. Thì Đức Phật biết cái vô thường ngay trên giường bệnh, ngay trên giường bệnh. Cho nên bây giờ mình thấy là có những vị Phật tử lớn tuổi đến giờ phút gần sắp lâm chung rồi mà chưa quy y Tam Bảo được, chư tăng họ đến tận nhà họ quy y. Giống như Đức Phật ngày xưa mà về trong hoàng cung mà đứng trên đầu giường của vua Tịnh Phạn thuyết kinh vô thường cho vua Tịnh Phạn nghe. Sau khi vua Tịnh Phạn nghe xong cái bài kinh vô thường rồi, tâm của Ngài rất là quan hỷ, chứng được sơ quả tu đầu. Chúng ta thấy rằng Đức Phật độ cha mẹ của Đức Phật nên là thoát ly sanh tử, đó là cái công đức lớn. Rồi thứ hai là một kiền liên cứu mẹ là đệ tử của Đức Phật, tức là cái thần lực của một kiền liên thì không bằng Đức Phật. Cho nên khi mà dùng thiên nhãn thấy thân mỏ của Ngài bỏ trong ác đạo thì Ngài cứu không được. Còn Đức Phật thì chết thân Đức Phật cứu, còn một kiền liên cứu không được. Cho nên nếu Ngài trở về ngày xưa với Đức Phật, Đức Phật mới dạy cái pháp Du Lăng Bộ. Pháp Du Lăng Bộ, cái pháp Du Lăng Bộ là cái pháp cứu tế, cái pháp mà giải cứu được các tội nhân trong ác đạo cùng cực, như là giảm dầu sôi cột đồng, như là treo ngựa quăng lên núi đau của đau kiếp, đó gọi là cùng cực ở trong ác đạo. Mà cái pháp Du Lăng Bộ này là giải cứu được có hiệu quả cao nhất. Cho nên Đức Phật Kiền Liên y lời Phật về thực hiện pháp Du Lăng Bộ thì cứu được thân mẫu của Ngài, và tất cả tội nhân trong ác đạo Ngài đó cũng được siêu thoát. Như vậy khác với Đức Phật ở chỗ là gì? Phải nhờ thần lực của chúng ta. Lòng hiếu thảo của một kiền liên, lòng hiếu thảo của Đức Phật tầm bằng nhau. Chúng ta phải hiểu như vậy, bằng nhau. Là vì Đức Phật cũng muốn cứu Thánh Mẫu Ma Gia, mà một kiền liên cũng muốn cứu mẹ của Ngài, tức là cái lòng hiếu thảo bằng nhau. Nhưng mà cái sự việc đó nó khác nhau, là đích thân Đức Phật cứu Thánh Mẫu, mà một kiền liên không đích thân cứu được, mà phải nhờ đến cái quay thần của chúng ta đó. Như vậy để quý vị này, nếu như đời sau này mà chư Phật đã diệt độ, Thánh Tăng đã diệt độ hết, thì làm sao đích thân các ngài cứu được? Cho nên cái lời dạy của Đức Phật, cái pháp Du Lăng Bộ này Đức Phật dạy là để cho ngàn đời đời sau cái pháp này nó được lưu truyền, nó được có hiệu quả, là nhờ cái sự chú nguyện của chúng ta. Đó là hai cái nội dung mà Đức Phật cứu mẹ và một kiền liên cứu. Để chúng ta thấy là với đạo Phật, giáo lý của đạo Phật là làm thế nào để cứu cha mẹ ra khỏi ác đạo mới gọi là cái báo ân đúng với tinh thần của nhà Phật. Còn cái nghĩa của thế gian, chúng ta nuôi cha mẹ phụng dưỡng cha mẹ theo cái nghĩa thế gian là thiếu dưỡng nuôi cha, nhưng mà nuôi cách sao? Cho cha mẹ ăn phải kính cha mẹ, đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai là nuôi suốt đời, phụng dưỡng cha mẹ suốt đời nhưng mà không kể ơn nhà, không có tỏ vẻ một cái sự bất mãn nuối tiếc. Như vậy mới trọn vẹn cái nghĩa là thiếu dục. Còn ở đây tức là có nuôi nhưng mà kẻ ở, có nuôi nhưng mà nuối tiếc, hối hận, cái đó chưa đúng cái nghĩa. Nó chỉ là tiểu dứt thôi, nhưng mà cái việc làm của chúng ta chưa đúng cái nghĩa rồi. Nên ông bà chúng ta thường nói là cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ là tính thác tính nhạc, nuôi mà tính, nuôi mà kẻ. Cái này thì quý vị thấy là xã hội xảy ra nhiều chuyện vậy thôi. Cái ơn thứ ba đó là ơn thầy bạn. Thầy ở đây có hai bậc, tức là sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế gian. Mình có cha có mẹ có thân xác này, nhưng mà thiếu sư trưởng thì thế gian là chúng ta không biết chữ, chúng ta biết nghề nghiệp. Cái sư trưởng của thế gian đó là dạy chúng ta về chữ nghĩa văn chương, là nghề nghiệp, đó là sư trưởng của thế gian. Còn sư trưởng xuất thế gian đó là dạy chúng ta học đạo tu hành để thoát ly sanh tử. Như vậy là chúng ta có hai bậc sư trưởng, thế gian sư trưởng và xuất thế gian sư trưởng. Một chữ cũng thầy mà hai chữ cũng nhất tự vi sư, bát tự vi sư. Cái đạo lý mà tôn sư trọng đạo của người Việt chúng ta đó, thưa quý vị, tốt lắm, tốt. Nhưng đến cái thời của chúng ta bây giờ đó, thì cái đạo lý này cũng như là bị xoáy mòn. Học trò bây giờ nó coi thầy cô giáo nhẹ, chứ không giống như là thời của chúng ta hồi xưa. Ông bà của chúng ta hồi xưa, mình coi thầy cô trọng. Chúng ta không bao giờ nghe học trò đánh thầy giáo, học trò giết thầy giáo. Mới vừa rồi báo công an nó đăng, anh sinh viên mà đi tạc xích ông thầy giáo, coi như bạn bè họ vô họ giải cứu, rồi thì một chùm chính luôn 5-6 vị được vị đã xin một cái hành động giả mang, có thể là xã hội lên án. Mà đâu có gì đâu, cái anh sinh viên này học dở quá, cái môn anh văn đó mà thi tới thi lui rồi không có đọc. Thế thì nhà trường người ta quyết định rằng là không đủ cái môn thi mà không đủ điểm là không cấp bằng, có vậy không? Chứ đâu phải là lỗi do ông thầy giáo, đó là quy luật của nhà trường tôi quyết định như vậy. Thế thì anh này bức xúc quá, mua axit về tàn được không thời gian, nó là thương tích 76-70%. Như vậy quý vị thấy một cái xã hội mà lại là thầy trò với nhau không còn tình cảm nữa. Như vậy là thầy mang cái kiến thức lại cho mình, trao cho mình cái kiến thức. Cha mẹ mình không thể, tôi là người giáo thọ, nhưng mà đệ tử tôi phải cho đi cái trường học hết, chứ tôi đâu có để nhà nó dạy. Phải chỉ gửi lên trường Phật học mấy cái con đi học, chứ tôi đâu có nhà như vậy. Tôi làm thầy giáo đó. Như vậy là cái học trò là phải biết ơn và trả ơn cho thầy giáo, kính trọng thầy giáo. Mình trọng thầy mới được làm thầy. Bây giờ mình đi học mà mình không có trọng thầy thì mấy mốt mình ra mình dạy học trò mình dạy sao? Mình có tôn trọng thầy mình đó, cái đó là một cái sai sót, một cái lỗi lầm đó được. Còn cái sư trưởng xuất thế gian, tức là cái người thầy mà dạy đạo chúng ta, 100 ông thầy dạy dữ không bằng một ông thầy dạy đạo. Bởi vì cái người học trò nó có kiến thức, có cái bằng cấp cao, nhưng mà không có đạo đức, không có đạo đức, thì cái bằng cấp đó, cái học vị đó, cái kiến thức đó bỏ đi, trở thành tà ác, cũng trở thành nguy hiểm cho xã hội. Còn cái người học trò đó có trình độ, có bằng cấp, có kiến thức mà có đạo đức, thì cái đạo đức đó, cái kiến thức đó với cái đạo đức đó, nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Đã có kiến thức rồi, có học vị rồi mà có đạo đức, thì cái đạo đức là nó hỗ trợ cho cái kiến thức đó, thì con người đó ra làm việc cho xã hội lấy cái đạo đức làm căn bản, cho nên cái học vị của họ có giá trị cao hơn, và con người của họ đối với xã hội tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn nếu người đó không có đạo đức. Nếu quý vị thấy rằng xã hội chúng ta báo chí hàng ngày đăng tức là những cái việc nó thối hóa, mất đạo động, cho nên làm những cái chuyện mà hại dân hại hại nước. Chứ còn những cái người mà nó có đạo đức, người ta làm lợi dân lợi nước, mà cái người mất đạo đức thì người đó mới là hại dân hại nước. Cho nên trong Thiền Văn Bảo Quốc có dạy đạo đức: tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức. Cái mà cao quý trên đời này á, không có gì cao quý bằng đạo. Mà tốt đẹp á, trên đời này không có cái gì tốt đẹp bằng đức. Nếu mà đạo đức còn, dù cho kẻ nó thấp khu, tức là dốt nát, nhưng mà sử dụng được. Còn cái con người đó mất đạo đức, dù đó là đấng quân vương, như là vua Trụ, vua Tiền, đời sau phải dẫn
quyền rủa.
Hiện lên lắm và phút lắm. Dù cái người đó mà có dốt nát đi nữa mà họ có đạo đức thì con người biết sử dụng được, sử dụng được. Nhưng mà người đó mất đạo đức, dù cho một đấng quân quân vương, đời sau người ta vẫn quyền rủa. Nhưng mà quý vị thấy là cái đạo. Như vậy ông thầy dạy dạy đạo, mà đạo đây là đạo xuất thế gian chứ không phải là cái đạo lý của thế gian. Quý vị đến với ngôi Tam Bảo, quý vị học đạo giải thoát, các vị sư trưởng này dạy cho quý vị bát chánh đạo, rồi Thất Bồ Đề Phật dạy từ bi hỷ xả, dạy nhẫn nhục, tất cả những cái lời dạy đó là của Đức Phật tuyên thuyết Phật dạy. Rồi các vị thầy này mới là trùng nguyên lại, nói lại, hướng dẫn lại cho quý vị. Mà quý vị học được cái giáo pháp này, quý vị tu tập, quý vị thực tập, thì cuộc đời của quý vị được giải thoát, được giải thoát. Quý vị không ăn trộm, quý vị giải thoát được cái nghiệp là ăn trộm. Quý vị khỏi bị lao tù, khỏi bị nhục nhã, khỏi bị người ta hành hạ, rồi quý vị giữ được cái giới là không trộm cướp, giải thoát. Quý vị nhẫn nhục, quý vị thực tập được cái pháp nhẫn nhục, rồi quý vị tránh khỏi cái sự xung đột ngay trong gia đình của quý vị, con cái của quý vị, dòng họ của quý vị tránh được cái sự xung đột do cái nhẫn nhục này. Và quý vị thực tập được cái pháp nhẫn nhục này là quý vị được giải thoát. Quý vị giữ được cái giới là không tà dâm, rồi quý vị thấy là gia đình của quý vị được hạnh phúc, khỏi tan rã, là quý vị được giải thoát. Như vậy các thầy của thế gian, thầy giáo của thế gian là chỉ dạy chữ, văn chương, nghề nghiệp. Còn sư trưởng xuất thế gian tức là dạy đạo lý xuất thế gian, là chúng ta tu, chúng ta học tập, chúng ta được pháp vệ sinh. Như vậy cái ơn của sư trưởng thế gian và ơn của sư trưởng xuất thế gian đều bằng nhau, đều bằng nhau. Như vậy ta đi học ở ngoài trường, ở ngoài đời, ta phải cung kính thầy cô giáo ở ngoài đời. Chúng ta về chùa, chúng ta học đạo, chúng ta cung kính thầy dạy đạo cho chúng ta tu hành, là cái ơn của các vị sư trưởng này. Cho nên ở ngoài đời thì ngài Thiếu Chương nhà giáo học trò có cái hoa, cái quà gì đó tặng thầy cô giáo, nói lên những cái tình nghĩa ân đức tôn sư trọng đạo. Đó là một cái biểu tượng tốt, một cái hình ảnh tốt, tri ân báo ân. Chứ không phải là thầy cô giáo đợi tới cái ngày đó có cái món quà của học trò là mới sống sao? Không có thì cũng được, chứ đâu có sao đâu. Bởi vì ở trong nhà chùa thì là sau mùa ăn cơm kiếm hạt, thì Phật tử về để mừng cái tuổi đạo của thầy, tức là thánh tế mừng cái tuổi đạo của thầy, cũng là tỏ cái lòng tôn sư trọng đạo. Vì thầy mình tu hành năm nay tiến bộ hơn năm trước, có cái công quân tu tập, đạo hạnh tăng trưởng tốt hơn, mình mừng. Vì cái ngôi Tam Bảo này mà trùng hưng Phật pháp đó là do cái đạo đức, do cái giới hạnh của các thầy trụ trì, của các vị xuất gia tu học, mà cái Phật pháp này phải được trường tồn, cái ngôi chùa này phải được phát triển tốt. Phật tử mình mừng thầy mình có đầy đủ cái đức hạnh quan hệ. Chứ không phải là thầy đợi rồi tới cái ngày mãn hạ rồi đọc Phật tử có cái gì đó tặng, còn những ngày khác không có thì sao. Nhưng mà ta nói rằng đó là một cái nghĩa cử cao đẹp, chúng ta nên phát huy cái đó, nên phát huy cái đó. Chứ không phải là đệ tử tôi lại tôi có mập thêm, tôi có mập thêm đó, mà không lại tôi cũng đâu có. Nhưng cái đạo lý của nhà chùa, cái đạo lý của mình nên giữ cái truyền thống đó, mình đừng cho mất cái đó, là không còn cái gì là ý nghĩa tu sư trọng đạo. Cái ơn thứ ba là cái ơn xã hội, quốc gia thị hổ, đồng bào, và nói chung tức là những cái chung quanh của chúng ta, từ con vật cho đến con người, cho đến cán bộ, cho đến vị lãnh tụ của một đất nước, của tổ quốc, chúng ta đều họ ơn. Để chúng ta thấy là ngày nay mà chúng ta ngồi đây, chúng ta học tập, chúng ta tu hành, chung quanh của chúng ta đều được an ninh trật tự, và đất nước chúng ta được hòa bình, thì có hàng triệu vị anh hùng nằm xuống để dành cho cái mảnh đất, cái quê hương này được độc lập. Thế đâu phải một số một việc xương máu, có những việc chúng ta đổ ra bằng công sức, mà có những việc ta đổ bằng xương máu. Dành độc lập thì chúng ta phải đổ bằng xương máu, chứ không phải nói cái chuyện bằng cái miệng thôi. Còn mình làm cái gì đó, mình đem công sức ra, mình đổ mồ hôi mình làm, nhưng mà dành độc lập thì phải đổ bằng xương máu. Như vậy là chúng ta tri ân các vị anh hùng liệt sĩ và các vị lãnh đạo hiện tại và chung quanh của chúng ta. Còn những cái ơn nghĩa chung quanh, tôi nói một cách đơn giản, quý vị thấy là nhà của mình, mỗi nhà đều có cái hầm cầu, nhà nào cũng có cái hầm cầu. Bây giờ chúng ta có mang ơn cái đó, những cái con chim hưởng nợ với cái hầm cầu của mình đó, đó nè, mà nó làm cho cái cầu của chúng ta, đó nè, tan đi, cho nên nó không có đầy, nó không có hôi. Còn nếu như chúng ta đổ cái chất gì đó sát trùng xuống đó, đó thì những con chim hưởng trong cái hầm cầu mình nó chết đi đó, thì là nó không có tiêu và nó hôi và nó đầy cái cầu mình thì mình thấy là đó là chúng sanh. Dưới con mắt tuệ giác của Đức Phật thấy rõ ràng, Phật thấy sâu xa lắm. Chứ không phải mình nói là mang ơn ông A, ông B cho mình mượn tiền, cho mình món ăn nào đó kia, mà mình phải mang ơn chúng sinh là con vi khuẩn trong cái hầm cầu của mình. Cái đó là cái vi tế đó, chỉ có đạo Phật mới nói được cái đó. Thế gian họ cho cái đó là cái quan trọng, nhưng mà trong nhà mình biết thật cái cầu xí mới là quan trọng. Hồi tôi làm cái chùa này, tôi có kinh nghiệm thì sau lễ Phật đản rồi mà chưa có mưa, thì ở xung quanh sớm mà sao tôi mới sắp thùng cái họ xin nước. Thì lúc đó tôi với bác sĩ Hải đây vô cái đồng hồ nước rồi, cả cái khu vực này chỉ có hai cái nhà này có nước, còn ngoài ra chưa phải có nước. Thì làm sớm làm sao tới mà xin nước, thì tôi mới chỉ ra cái menu đó, mở ra về cho mấy cháu uống. Tôi nghĩ là họ xin nước uống. Thì cái chị đó, chị đứng chị nói với tôi thế này: chứ tôi xin nước không phải gì uống đâu, mà về đây tội cầu. Ba ngày nay cầu thì không được. Tôi nghe cái chị đó chị nói như vậy, tôi ủng hộ liền. Sáng ngày mai đó, thợ nó tới nó làm chùa, tôi nói mấy chú ngưng lại cho mình nó làm chùa, xây dựng thầy cái hồ. Cái nhà của tôi đó, cái phòng của tôi bây giờ là cái hồ nước này đó. Đây là cái hồ nước của tôi đầy vậy đó. Về ngang 7 thước, về qua này 7 thước, về vô là 4 thước, sâu dưới là 2 thước 5. Cái hồ nước của tôi lớn. Thế thì thợ nó hỏi tôi: chứ thầy có nước giếng, có nước máy. Cái giếng này tôi đóng rồi, còn cái giếng đào là nước hết. Tôi có nước máy rồi, tôi giếng đóng. Cái giếng tôi là 40 thước. Thì thầy xây hồ làm gì? Tôi mới nói với thợ tôi đó: thầy xây hồ để chứa nước để dành dỗ cầu. Cả một đám thợ tôi cười hết. Nó nói chắc tôi khùng. Tôi mới nói, tôi để cho nó cười xong hết rồi, nó vừa ăn nó vừa cười, tay cầm cuốn bánh mì mình vừa cười, có vẻ là nó ngạo nghễ luôn. để nó cười xong hết là tôi. Bây giờ mấy chú suy nghĩ nha, chùa thầy đó mà hai ngày không có nước dội đầu thì mấy chú tính tinh thần nó làm kinh đến không có đứa nào cả là thôi ăn bánh mì xong sắc tay sắc cuốc đi làm cái hộ chứ không đứa nào cả. Bây giờ cái hộ tôi còn cái nước nguyên đó, khi nào mà ở đây mà nó cốc nước mà nó không có cái chỗ nào nữa thì tôi mua cái hộ đó ra tươi dội dội cầu. Nếu mà thiếu gạo đó tôi về miền Tây tôi mua về ăn một tháng, nhưng mà chùa này thiếu nước một ngày đó không sinh hoạt, hai ngày là bỏ đi rồi cho nó. Nhưng mà nó quan trọng chứ, mà cái cầu nó quan trọng hơn cái gì hết, cái cầu là quan trọng hết. Chúng ta ăn sao cũng được hết cái gì, ăn ngon ăn sướng rồi ăn cực ăn sang ăn không được hết, nhưng mà cái cầu nó không xong là ăn không có nổi được. Cái cầu mà nó bày này là ăn không nổi. Cho nên báo chí từ hôm nào nay, nay là 57 ngày được tăng toàn là cầu không. Năm ngoái là nhà trường học vệ sinh không có, năm nay là khu du lịch mà nhà cầu cũng không có. Báo chí nó lên nó nói đủ hết chuyện cầu. Tại sao cái mặt xã hội mà đưa lên nó có chuyện cầu tiêu rồi đó, có gì thấy xấu không? Sao không có nhà đầu 7 tầng 5 tầng nữa đi nói cái chuyện cầu tiêu, vì nó là quan trọng nhất, quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì cái con vi khuẩn ở trong cái hầm cầu của chúng ta đó mà chúng ta đổ sát trùng xuống nó chết đó là chúng ta khổ. Cho nên chúng ta để nó sống và chúng ta phải mang ơn nó, chứ không phải là chúng ta mang ơn người A người B người C chó mèo, mà chúng ta còn phải mang ơn chúng sinh là chúng sinh là nói noãn thai thấp quá. Con gà nó có cái ơn là nó gái sát ý, hồi xưa đó mà nó có đồng hồ báo thức rồi khuya nhà nông nghe con gà nó dậy con gái mà biết sáng là nhà nông dậy đi mà làm đi làm ruộng, con chó ban đêm nó sủa có ăn trộm đến nó giữ nhà, trâu cài ngựa kéo xe gà gái sáng chó giữ nhà vân vân đều có ơn nghĩa với tôi. Tôi ở đây là tôi đó tối đó con Hương ngủ với nhà bếp, tôi thì ngủ tuốt ở trên này, thầy Phượng thì ngủ tuốt trên lầu, rồi cái chó. Cho nên nuôi chó, tôi cưng chó là gì, để nó giữ phụ với mình. Cái chùa rộng như thế này mà ở người chỗ xin lỗi, nó vô rồi nó kêu nó dục cũng không ai hay nữa, nhờ có chó nó sủa. Cho nên phải thương chó, phải cưng chó để chi, để nó giúp mình ban đêm ban hôm có nó hay có tiếng động gì nó sủa mình nghe, mình thức dậy mình đỡ lo, mà tối mà im ru hết lo dữ. Thế bữa đó khuya 11 giờ im ru hết, nó chạy vô đây nó lấy cái thang, kéo cái thang vô nó bỏ ra chỗ cái nhà đi nửa cái rồi. Thế thì con chó con su nó nằm ở trên này nó sủa ở ngoài đó mà nó tránh mùi được, nó sủa ong ong lên. Tôi ra tôi thấy là nó kéo cái thang nó bỏ ra ngoài nửa đường, tức là chút xíu nữa là có người ở ngoài kéo cái thang ra đi. Thì như vậy tôi phải mang ơn con chó, còn mấy chú ngủ hết trơn rồi, ngủ hết rồi mà con chó nó sủa. Tôi báo thức tôi ra tôi thấy là cái thang kéo ra để ngoài cái hàng rào nửa cái trong và nửa cái ngoài kia nửa cái. Đó là tôi nói là chúng sẽ ăn như vậy là tổ quốc chúng ta ăn cơm của tổ quốc, chúng ta ngủ trên mảnh đất của tổ quốc, chúng ta đi trên mảnh đất của tổ quốc, chúng ta hành đạo trên mảnh đất của tổ quốc, thì chúng ta phải tri ân tổ quốc, chúng ta phải trung thành với tổ quốc. Thì chúng ta không có nói cái gì khác. Còn mình có đi đâu đó thôi mình không nói, còn mình ở đây mình thọ cái ơn của tổ quốc là mình phải biết ơn tổ quốc, mình phải trọng cái ơn của tổ quốc. Rồi những người đã hy sinh cho tổ quốc chết sống trong những thời kỳ chiến tranh đã giành độc lập, dù họ có tan thương nát thịt mình cũng phải tri ân. Cho nên hàng đêm mình tụng kinh, mình cầu nguyện sao chiến sĩ trận phong đồng bào tử nạn hà sa thập loại cô hồn lai đáo phật tiền quan kinh tính pháp khóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ, tức là mình cầu nguyện hết các thập loại cô hồn, tức là cô hồn ở đây không phải là con nít. Tôi nói chỗ này để người ta làm là cái cúng cô hồn là cúng con nít, không phải. Chữ cô có nghĩa là cô hoạch, cô đơn, buồn tẻ, lạnh nhạt, hồn tức là những cái quan hồn, tức là những cái người chết mà không có ai thờ tự, không có ai nhang khói, không có ai thương tưởng, đó là họ thành cô hồn. Chứ không phải cô hồn là con nít, mình hiểu như vậy là sai lầm. Tức là có những cái việc mà mình hiểu nó không phải là của Phật giáo, mà chúng ta cứ hiểu Phật Bà Quan Âm. Nếu Phật Bà Quan Âm thì trong đạo Phật không có Phật Bà Quan Âm, không có. Vậy mà chúng ta cứ nói là Phật Bà Quan Âm, nhà thờ gì thờ Phật Bà Quan Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ không phải Phật Bà Quan Âm. Quý vị thấy chưa nè, có những cái việc mà không phải của Phật giáo chúng ta vẫn nói được, chúng ta vẫn nghĩ được. Thế thì cô hồn đó là cúng cô hồn là cúng con đích, không phải. Những quan hồn tiểu tử chết mà vô hồn vô trụ đó, quý vị thấy rằng tức là giống như con người mình ở trên đời này, tức là không cha không mẹ, không nơi nương tựa, đi lang thang đi bụi đời, người già là bỏ trong gia trại dưỡng lão, cô đơn lạnh lẽo, đó là cô hồn. Những cái người đó chết là cô hồn, không có ai nhang khói, không có ai thờ tự, không có ai nói hoài, không ai có một cái chút tình cảm gì để cho họ ấm lòng nơi cái cõi u minh của họ. Thì bây giờ họ nương nhờ cái quay lực của Tam Bảo, họ nương nhờ với cái pháp Phật nhiệm màu để họ được văn kinh thích pháp, họ được siêu siêu thoát. Chứ đâu phải có hồn là con nít, cũng có thể là con nít, cũng có thể là người già, cũng có thể là trung niên, cũng có thể là phụ nữ. Tức là nói chung là những cái quan hồn ngũ tử sau khi chết rồi mà vô hồn vô trụ, ta gọi là cô hồn. Chữ cô có nghĩa là cô quạnh, cô thế, cô đơn, cô lập. Chữ cô đó tôi nói cái chỗ đó là để quý vị lưu ý, quý vị hiểu, chứ còn không thì mình cứ hiểu lầm. Cho nên ta hỏi tôi chứ nhà mình cũng uống cô hồn cái rồi nít nó quen rồi nó tới lại họ nghĩ là cô hồn đó là không lắm nhé. Như vậy chúng ta thấy cái ơn của xã hội thì nó bao gồm cả tổ quốc đó là, rồi đồng bào, rồi liệt sĩ anh hùng, rồi đến cả chó mèo gà vịt, tất cả những cái loài chúng sinh đó nó gần như chúng mình, nó có ơn nghĩa với mình, nó có ơn nghĩa với mình, chứ không phải là chúng ta sống một cách độc lập. Như vậy mỗi loài mà họ sống chung với nhau, cộng đồng ở trong cái xã hội này đều có ơn nghĩa là một nhân cho nhau. Như vậy trước hết là cô ta bảo, thứ hai đó là cha mẹ, thầy bạn cho đến xã hội, quốc gia tỷ tỷ hội, đó là của kia. Bây giờ chúng ta bàn luận tới cái cách để mà trả ơn. Cách để trả ơn thế thì nó có hai cách, hai cái cách để mà trả ơn. Thứ nhất tức là chúng ta làm sao mà giữ được cái thanh danh, giữ được cái uy tín, đó là giữ được cái giá trị của tổ tiên ông bà, mình giữ được cái gia phong đạo đức của dòng họ mình giữ được cái thanh danh của tổ quốc mình đừng làm nhục quốc gia mình đừng đi ngược lại cái công ơn của các vị tiền bối đã có công khai phá và giữ gìn cái đất nước này. Chúng ta làm sao trung hưng Phật pháp, như vậy là chúng ta báo có ơn, chứ không phải chúng ta chỉ nói cái miệng suông mà chúng ta phải có cái hành động. Cái hành động làm thế nào để diễn dương Phật pháp, cái hành động như thế nào để mà báo ơn cha mẹ với phụng dưỡng cha mẹ, làm cái hành động gì gọi là trung thành với tổ quốc, ta phải có cái hành động báo ơn. Rồi thứ hai là cái tư tưởng của mình, tư tưởng của mình mà tư tưởng nó đi trước chứ không có cái hành động đi trước, cái tư tưởng nó trước. Và chúng ta muốn nói cái gì đó là chúng ta phải nói cái hành động trước, nhưng mà cái đích thực của nó là cái tư tưởng này trước. Bây giờ chúng ta muốn báo ơn cha mẹ là chúng ta phải có cái suy nghĩ, cái tâm của chúng ta suy nghĩ là chúng ta phải mua cái quần cái áo, mua cái thức ăn gì cho cha mẹ, thì cái hành động nó đi sau cái tư tưởng. Như vậy có hai vấn đề, tức là cái tư tưởng của con người và cái hành động của con người, hai cái này nó phải phù hợp với nhau. Tôi nói bây giờ cái thứ nhất, tức là trùng hưng Phật pháp. Trùng hưng Phật pháp thì trước hết á là cái tư tưởng của người Phật tử. Trước hết là quý vị có cái tư tưởng. Tư tưởng của người Phật tử sao? Cái tư tưởng của người Phật tử tức là thấy đạo pháp của mình xưa minh thì mình khởi cái tâm quan hỷ, mình khởi cái tâm mừng. Rồi đến cái thứ hai đó là hành động, mình cống góp từ cái gì đó. Chùa đã đúng cái chuông thì mang mình quan hỷ cũng với khả năng của mình, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, người giàu cũng 2 triệu, 3 triệu. Nhưng mà cái tư tưởng của mình khởi lên trước, rồi cái hành động đi theo sau. Bây giờ mình muốn cho ngôi chùa của mình nó được khang trang, muốn ngôi chùa của mình nó được có dọn nát, nó xứng đáng với những ngôi chùa khác, mình có cái suy nghĩ, mình thấy chùa mình nghèo, chùa mình dọn nát, mình thấy khổ sở, thì mình mong muốn cái tâm đó mình muốn xây dựng cái ngôi chùa. Thì sau đó nhà chùa xây dựng thì mình đóng góp. Đóng góp ở đây là không có hạn định, là đóng góp theo cái gì, cái tinh thần quan hệ. Có một ni trưởng ở Đài Loan, ni trưởng có 2 triệu Phật tử trên thế giới, tức là ni trưởng quy y 2 triệu Phật tử. Mà mỗi một buổi sáng đó, là cái tất cả 2 triệu Phật tử này đó là họ chuyển ngân về cho ni trưởng đó một người một đồng, đồng bạc. Thì mỗi buổi sáng đó, là trong cái tài khoản của ni trưởng đó là được 2 triệu đồng. Mà tìm tiền ngoại quốc đấy, chứ phải tìm tiền Việt mình đấy. Thì hôm nọ có một cái cuộc lễ đông lắm, đi trưởng mới đứng lên, đi trưởng mới nói là đi trưởng sẽ chuẩn bị làm một cái Phật sự mà cái kinh phí nó tốn là 40 triệu USD. Thì bây giờ có một cái nhà tư bản, một doanh nhân có tay có tiếng, nổi tiếng, họ đứng lên, họ xin thưa với ni trưởng và đại chúng, họ xin cúng cái số tiền đó để cho ni trưởng làm cái Phật Phật sự đó. Thì quý vị thấy lớn quá, mà ni trưởng này có phước quá, tức là vừa nói vậy thôi có một người đã đứng lên đúng không, vỗ tay, vỗ tay quá chừng. Hôm đó trong cái hội trường đó cả ngàn người hơn mà vỗ tay tán thưởng cái việc này. Thì sư trưởng mới để cho người ta vỗ tay xong hết rồi sư trưởng mới nói này: cảm ơn đạo hữu, mà cái việc làm của tôi đó, tôi chỉ xin cái tâm của người ta thôi, chứ tôi không có xin việc. Ni trưởng nói là tôi xin cái tâm của người ta chứ tôi không xin xin. Cảm ơn nữa. Ni trưởng không nhận 40 triệu nữa. Là bởi vì sao? Cái sự đóng góp của 2 triệu Phật tử này, mỗi người 1.000 đồng, là cái tâm của họ. Họ cúng, họ làm một cái việc rất là tự nhiên. Còn cái này ấy, người ta cúng lớn lao như vậy đó, là người ta cầu danh, người ta cầu danh. Còn một người một đồng mà sáng đó, là 2 triệu người Phật tử trên thế giới này họ chuyển qua cái tài khoản của ni trưởng, ni trưởng được 2 triệu, thì ni trưởng làm Phật Phật sự được. Nhưng mà cái tâm của người ta cúng một đồng bạc đó, mà cái tâm của họ rất là thoải mái, rất là an lạc, rất là vô tư. Còn cúng 40 triệu này mà cầu danh, ni trưởng không nhận. Thế thì quý vị thấy là cái sự cúng dường, cái sự cái hành động để chúng ta xỉu dương Phật pháp, chúng ta trùng hưng Phật pháp, để làm những cơ sở của Phật pháp, phải làm cái tâm quan hệ phải vô tư. Thế còn nếu mà chúng ta có cái khởi cái tư tưởng, cái tâm để cầu danh, để háo danh, cái đó không phù hợp với Phật pháp. Cho nên tôi thường nói quý vị, chúng ta cúng thì phải đúng cái nghĩa là tam luân không tịch, còn bố thí là phải bố thí ba la mật, nó đúng cái nghĩa của Phật pháp. tâm luôn có nghĩa là sao? Người cúng là một, cái vật mình cúng là hai, cái chỗ mình cúng là ba. Tức là bà A là một, 2 triệu đồng là hai, cúng cho chùa Hội Phước là ba. Thì ba cái việc này á, nó phải vắng lặng, phải thanh tịnh, để gọi là tâm tâm luôn, gọi là tâm. Cho nên tôi thường nói quý vị, tôi làm chùa thì người ta cúng nhiều lắm, hết làm sao tôi làm được, nhưng mà tôi không có cái phương danh, lên cái phương danh là ai cúng bao nhiêu đó tôi không ở đây. Tôi nói với quý vị cúng thì tôi nhận quý vị có phước, bởi vì khi quý vị khởi cái tâm, quý vị cúng dường và tam bảo mới biết rồi, cái đồng thể tam bảo trong tâm này chứ đâu, tam bảo biết rồi. Thì bây giờ tôi viên tên phương danh đó, thì cái người mà cúng 20 triệu tôi viên trước, còn cái bà mà cúng 20 ngàn tôi viên sau. Quý vị thấy chậm, tức là tôi thấy cái đó mà tôi chịu không nổi. Như vậy cái người họ phát tâm họ cúng 20 triệu với cái bà nghèo phát tâm 20 ngàn đi cúng chùa bằng nhau. Nhưng mà cái đồng tiền nó có chênh lệch vì người giàu với người nghèo, cái đó nó thuộc về xã hội, nó thuộc về cái giai cấp của xã hội. Như vậy cái người họ cúng 20 ngàn đây, mà trong nhà họ còn 20 ngàn hoặc là 10 ngàn, còn cái người kia họ cúng 20 triệu mà trong nhà họ còn 1 tỷ thì sao? Thì coi cái nào nặng hơn, cái người cúng 20 ngàn này nặng hơn, chứ không phải cái người cúng 20 triệu nó nặng hơn. Cho nên tôi nói với các vị là quý vị cúng thì tôi nhận, bởi vì có phước. Quý vị phát tâm, quý vị có phước rồi, có phước lúc mình phát tâm hết. Còn bây giờ đem lên đây mà tôi ghi cái phương danh, tôi để cái người cúng tiền nhiều, tôi để trên người cúng tiền ít, để đứa tôi thấy khó chịu. Tôi nói thật cái phương này, vì nếu tôi để là tôi phải nhìn chứ, tôi phải nhìn lên cái bảng là tôi thấy khó chịu. Tại sao lại người giàu để cúng trên người nghèo để dưới? Là sao? Nó chùa bên mình, tất cả Phật tử về đây là bình đẳng, bình đẳng trên cái phẩm tánh, bình đẳng trên cái sự cúng dường, bình đẳng trên cái phương pháp tu học. Cái bà giàu cũng học tứ diệu đế, bà nghèo cũng học tứ diệu đế. Thì tại sao cái bà giàu cúng để trên, bà nghèo cũng để dưới? Tôi này, nhưng mà tôi nói là người ta cúng rất là nhiều lắm. Thế làm sao tôi làm chùa được? Nhưng mà tôi không bao giờ tôi để cái phương danh ghi lên phương danh. Bây giờ ví dụ như trường hợp cái bà đó, bà đem xuống tôi 3 cái 4 cái bao, bà nói thưa thầy, cái bàn này gửi tôi, bàn này gửi tôi, bàn này gửi tôi, một lần tôi phải biết cái phiếu cho bà. Bởi vì sao? Nếu mà không biết cái phiếu đó thì cái người mà nhận 4 cái bì thư này đó về, người ta đi là cái bà này bà đâu có đem bà cúng cho chùa đó, chùa đâu có làm cái giấy đâu, bà lấy bà ăn đi, cho nên tội nghiệp cho cái bà. Cho nên tôi phải biết cái phiếu đó, đảm bảo về bà làm cái bằng chứng, bà giao lại cho người ta. Còn nếu mà bà móc một bước bà làm bà cúng thì tôi nhận rồi, tôi chắc ta tôi niệm phật cho bà, không, tôi không biết cái gì. Nhưng mà rồi Phật tử tôi thì họ còn cũng quan hệ lắm, họ hiểu được như vậy, họ tôi lấy giấy tờ, nhưng mà gửi là tôi phải gửi. Ví dụ ở bên Mỹ là có người họ về họ mang lên 5 cái bì thư, họ nói là đây bà A, bà B, bà C, bà D. Bây giờ tôi không biết cái giấy đó thì bà này qua bên Mỹ là không đưa cái giấy cúng cho chùa thì người ta đi bán gì mà nó lấy cho ta. Cho nên vì vậy là tôi phải bắt buộc tôi phải biết bà cúng cái phiếu cho bà, bà mang về bà mới đưa cho bạn bè. Rồi mai mốt bà có cái uy tín, bà có về có phải gửi nữa, bà này nó làm đúng nè, nó đem về bà nó cúng rồi tôi thầy biết cái phiếu công đức cho bà nè. Vậy là nó hợp lý hợp tình theo thế gian. Còn tất cả cái việc cúng trực tiếp cho tôi là cúng quyền tôi nhận hết, và tôi chỉ chấp tài tôi niệm phật, tôi cũng không nói là công đức vô lượng vô biên gì hết, không nói đâu có gì đâu cái công đức vô lượng vô biên, tôi chỉ chấp tài A Di Đà Phật vậy thôi. Tôi nói cái ý đó để rồi chúng ta cúng dường ta bảo là khi chúng ta khởi cái tâm này, cái tư tưởng chúng ta muốn cúng dường, chúng ta phát tâm, rồi sau đó chúng ta mới móc tiền ở trong túi ra, đó là cái hành động đi sau tư tưởng thì như vậy là vấn đề đền ơn đáp nghĩa đối với muốn ơn hai cách, một là tư tưởng, hai là hành động. Thì cái tư tưởng này không phản quốc, cái tư tưởng này là trung thành với tổ quốc, thì cái hành động chúng ta phải đóng góp cho gì, cho đất nước để xây dựng tổ quốc. Chúng ta có cái tâm chúng ta muốn trùng hưng Phật pháp thì chúng ta mới cúng dường cho các cái Phật sự, để là chúng ta làm Phật sự để diễn dương cho Phật pháp. Là như vậy trên đời này cũng phải có tiền mới làm được, nếu có tiền không làm được, vạn sự chỉ ứng tư tiền. Nói cái miệng không chưa được, tức là muốn báo hiếu cho cha mẹ, thương cha mẹ là tư tưởng, thì đi chợ mua cái này cái kia cát dân cho mẹ, tức là cái hành động đi sau tư tưởng. Cho nên hai vấn đề quan trọng là tư tưởng và hành động để chúng ta báo ơn, mà phải thuận theo chánh đạo. Cái tư tưởng có thuận theo chánh đạo thì cái hành động đó nó mới là hợp pháp, và cái tư tưởng này không vượt cái chánh đạo thì cái hành động đó là phi pháp. Thì cuối cùng nữa, chúng tôi xin cầu chúc mùa Vu Lan báo hiếu cũng là cái mùa mà Phật tử chúng ta ôn lại bốn ân của người Phật tử, để chúng ta đền trả một phần nào cuộc đời của mình, chứ nói cân xứng thì chắc chưa cân xứng được đâu. Bởi vì cái ơn nó ơn lớn, ơn trời biển, thì chúng ta đền trả một phần nào gọi là báo ơn và tri ân. Cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả được an lạc. Mô Phụ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị hậu hướng. Nguyện đem công đức này tất cả đều